Ở nước Mỹ thì chúng ta được ăn hai cái Tết, two New Year's. Chúng ta có hai văn hóa. Mỗi lần nói đến đầu năm, người ta nói đến bắt đầu. A new beginning là một sự bắt đầu mới. Và có nhiều điều ao ước và hứa nguyện. Ở trong tinh thần đó, tôi mời quý ông bà, các anh chị suy gẫm đến sách Ca Thương. Sách Ca Thương nói chung là một lời than khóc của tiên tri Jeremy trên đất nước của ông. Nhưng mà ông đã thay đổi thái độ khi ở giữa cái khúc Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc. Cho nên sáng nay qua Ca Thương đoạn thứ 3, tôi mời Hội Thánh cùng suy gẫm hai ý như thế nào là tươi mới mỗi ngày và làm sao năm mới 2015 âm lịch này chúng ta kinh nghiệm sự tươi mới của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta một lần nữa cầu nguyện. Nhân lại Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì tình thương của Chúa luôn luôn đầy dẫy trên đời sống mỗi chúng con. Sáng nay một lần nữa chúng con được có cơ hội đến đây thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài. Nguyện xin thần linh của Chúa bao phủ chúng con là người nói, người nghe, cho lòng của chúng con được khao khát Chúa và tìm kiếm sự dạy dỗ của Ngài. Và xin Chúa ban cho chúng con được năng lực để sau giờ thờ phượng này đứng dậy để làm theo lời của Chúa và kinh nghiệm những phước hạnh mà Chúa đã hứa trong lời của Ngài. Chúng con dâng lòng của chúng con và sự suy gẫm của lòng của chúng con trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là như thế nào là tươi mới mỗi ngày? Chúng ta xem lại câu thứ 19 cho tới câu thứ 23. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta là ngải cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Thành tín Ngài là lớn lắm. Ca Thương là sách tiên tri Jeremy khóc than cho dân sự của ông. Và phần đầu tiên của đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 nữa thì ông trình bày những nỗi khốn khó của cái tấm lòng của mình trên cái đất nước mà ông đã cầu nguyện rất là nhiều lần. Nhưng mà mỗi lần thì ông thấy Chúa giải quyết bằng cách đem những khó khăn tới thêm trên dân sự của Chúa. Lý do là dân sự của Chúa không có vâng lời Chúa và tiếp tục đi theo đường lối của họ. Dù tiên tri Jeremy đã mang sứ điệp của Chúa đến cảnh cáo họ. Và tới cuối cùng thì đất nước rớt vào trong một trận chiến rất là mạnh mẽ và quân Babylon đến tiêu diệt một phần của thành phố Jerusalem và bắt hết dân sự của Chúa đi. Tiên tri Jeremy chỉ là một trong những người ở lại với những người nghèo ở lại thành Jerusalem. Và trong thời gian này ông bắt đầu cầu nguyện thêm. Ông đã cầu nguyện nhiều và ông khóc lóc cho dân sự. Và trong cái nỗi khóc than ông viết trong từ câu 1 cho đến câu thứ 19 của đoạn 3 thì tất cả đó là đều những lời rất là buồn và sầu não. Nhưng tới câu thứ 19, 20 thì cái không khí hay là cái lời cầu nguyện nó bắt đầu đổi lại. Và ông dùng cái chữ hy vọng là trông mong. Tiếng Anh nó gọi là hope. Tại sao giữa một hoàn cảnh đau thương, tuyệt vọng đó, điều gì đã thay đổi thái độ của tiên tri Jeremy? Đoạn 3 trả lời chúng ta đó là vì số 1, câu 21, ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Remember and have a hope. Nhớ cái gì? Nhớ đến sự thương xót của Chúa. Nhớ đến sự nhân từ của Chúa và kinh nghiệm sự nhân từ và thương xót của Chúa tươi mới trong đời sống của mình. Vậy thì cái gì là mới luôn? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Ở đây không có ghi cái gì mới hết. Như vậy thì cái gì là cái mới? Hả? Cái gì là mới? Dạ, sự thành tín của Chúa là mới đúng không? Sự thành tín của Chúa là lời ca ngợi của cái điều mới ở trên. Cái bản tiếng Việt không dịch hai cái ý ở trên đó là nối với câu thứ 22. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời, tiếng Anh là loving kindness. Và thứ hai đó là sự thương xót của Chúa là His mercy. Thì sự nhân từ và thương xót của Chúa thì mới luôn mỗi ngày. Đó là cái nghĩa của câu 23. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Mỗi buổi sáng sự nhân từ thương xót của Chúa sẽ mới luôn. Đó là cái ý mà của tiên tri Jeremy ghi vào các bản dịch tiếng Anh. Dịch là the steadfast love never cease, không ngừng. His mercy never ends. Tình thương vững bền của Chúa không bao giờ ngừng. Và lòng thương xót của Chúa không hề chấm dứt. Hay là bản dịch khác nói là tình thương lớn của Chúa không hề dùng hết. Not consumed. Và lòng thương xót của Chúa không bao giờ thất bại. His mercy never fail. Có nghĩa là không bao giờ thiếu. Samuel thứ nhì đoạn 24 câu 14 ghi lại David có một lần nhờ hay là nhớ hay là nắm chắc cái tình thương lớn và sự thương xót của Chúa. Và ông chọn trong một cái trường hợp của ông. Sau khi David lên ngôi thì nước của ông rất là mạnh mẽ. Và mỗi lần kiểm tra dân số thì Đức Chúa Trời ra lệnh. Thì David mới thiết lập mà mới cho người đi kiểm tra dân số là có bao nhiêu người lớn, bao nhiêu quân đội. Nhưng mà trong đoạn Samuel thứ nhì đoạn 24 câu 14 cho biết là ông quyết định làm một cuộc kiểm tra dân số mà không cầu hỏi ý Đức Chúa Trời. Và lúc đó Đức Chúa Trời đã sai tiên tri ở tại Gác Đan đến và nói với ông là Đức Chúa Trời không thỏa lòng với quyết định của ông, cho nên Ngài sẽ cho ông ba cái sự trừng phạt và ông lựa một. Số 1, 3 năm dân sự Israel sẽ bị đói. Hoặc là thứ hai là 3 tháng quân đội của ông sẽ bị quân đội thù nghịch rượt đuổi chạy và bị thua liên tiếp trong vòng 3 tháng. Và cái option thứ ba là cái lựa chọn thứ ba là dân sự của ông và ông sẽ bị một cái bệnh dịch trong vòng 3 ngày. Nếu mà David lựa cái nào thì là cái điều đó sẽ xảy ra. David suy nghĩ và nghĩ rằng vì Kinh Thánh ghi là vì sự nhân từ của Chúa cho nên ông lựa cái trừng phạt số 3. Đó là xin Chúa cho sẵn sàng nhận dân sự của Chúa bị một cái bệnh dịch kéo dài trong vòng 3 ngày. Và Kinh Thánh ghi là ngày thứ nhất thiên sứ của Đức Chúa Trời gửi đến đem cái bệnh dịch và có 70.000 người chết. Sau tới cuối ngày thì David rúng động hết và ông rất là khổ sở và ông cầu nguyện với Chúa và ông xin Chúa là nên ông nói là vì ông là người phạm tội đưa ra cái lệnh kiểm tra dân số cho nên xin Chúa phạt ông và gia đình ông chứ đừng phạt dân sự của Ngài. Cùng lúc đó Đức Chúa Trời cũng thấy dân sự của Chúa chết 70.000 người. Thì Chúa sai thiên sứ của Chúa tới và nói với David là dân của lễ. Và David đã cầu hỏi và dân của lễ. Và Đức Chúa Trời trong Samuel đoạn thứ 24 ghi là Ngài đã rút tay lại. Vì lòng thương xót của Ngài. Cho nên Ngài chỉ mới phạt có một ngày thôi. Và qua lời cầu nguyện đó thì Chúa đã rút lại. Đó là một người kinh nghiệm tình thương và sự thương xót của Đức Chúa Trời. David cầu nguyện xin Chúa và ông đã kinh nghiệm sự thương xót của Chúa trên ông và dân sự. Thi Thiên đoạn 77 câu 7 ghi, David cũng ghi lại là Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Những câu hỏi, sự nhân từ Chúa há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? Ba câu hỏi này hỏi lên để trả lời là không. Đức Chúa Trời mãi mãi sẽ ban ơn. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ. Hay là sự nhân từ của Ngài không chấm dứt. Và lời hứa của Chúa chắc chắn sẽ thành. Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận, Ngài há có khép lòng thương xót ư? Hỏi như vậy để trả lời rằng Đức Chúa Trời luôn luôn có lòng thương xót. Mặc dù mọi sự khó khăn, tệ hại vẫn đến trên con dân Chúa, thì Đức Giê-hô-va qua các người theo Chúa vẫn kinh nghiệm sự thương xót ở trên con dân của Ngài. Và trong bối cảnh chưa thấy gì là tốt đẹp, tiên tri Jeremy đã bắt đầu thay đổi cái nhìn. Ông không có còn nhìn trên những khổ đau của dân sự nữa, nhưng mà bắt đầu chuyển cái hướng là nhìn đến lòng thương xót của Chúa. Và trong sự chuyển đổi cái tiêu điểm của tấm lòng và của suy tư đó, ông có niềm hy vọng và ông đã thấy được sự nhân từ và sự thương xót của Chúa mới mỗi ngày. Tác giả bắt đầu nhìn thấy Chúa trong cái nhìn mới và ông bắt đầu có hy vọng, vì sự nhân từ thương xót Chúa không hề dứt nhưng lại tươi mới luôn mỗi ngày. Khi nhắc đến tình thương và sự nhân từ của Chúa thì tác giả là tiên tri Jeremy thấy được có một cái sự thay đổi. Như vậy cái thành ngữ hay là cái câu nói hay là cái ý tưởng là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn có nghĩa là gì? Tiếng Anh dịch là new every morning. Chữ mới ở đây được dùng trong dạng số nhiều là nói lên sự tình thương lớn và sự thương xót Chúa. Mới trong nghĩa không có ngờ, surprise, to be surprised. Cho nên mỗi buổi sáng có một cái điều đặc biệt không có nghĩ tới mà Đức Chúa Trời đem tới cho cuộc đời của người theo Ngài. Mỗi ngày với sự đau đớn hoạn nạn của dân sự Chúa không biết chắc là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên với tình thương lớn và lòng thương xót của Chúa thì sẽ có một điều đặc biệt ngạc nhiên của tình thương sẽ xảy đến cho cuộc đời của tiên tri Jeremy. Kinh Thánh ghi là không ai ở trong khó khăn, đau đớn, hoạn nạn, hoặc giàu hoặc nghèo, luôn luôn. Nhưng cái điều hoạn nạn này đã trở thành lợi ích để học hỏi được từ những hoạn nạn này. Đó là giáo phụ Chrysostom. Mới trong buổi sáng vì Đức Chúa Trời luôn muốn bắt đầu mới. Sau một thời gian dân sự Chúa tội lỗi rất nhiều, sau một thời gian Chúa phải quở phạt dân sự theo sự thánh khiết và công chính của Ngài, nhưng mà Chúa muốn phục hưng dân sự của Chúa. Mới trong cái nghĩa là ân điển của Chúa sẽ tiếp tục tuôn chảy trên đời sống của dân sự. Có một người nói là không ai uống cùng một dòng nước. Quý vị nhớ nước nó chảy. Khi quý vị lấy tay vóc nước lên, uống một cái hớp thứ nhất, thì quý vị để tay xuống, uống vóc thứ nhì, thì có phải là cùng dòng nước đâu? Cùng nước đâu? Hay là uống một loại nước khác? Cùng một dòng nước, nhưng mà nước đó đã chảy rồi. Thành ra chúng ta uống nước mới. Thành ra mới trong cái nghĩa là không có lặp lại ở trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Cho nên ân điển của Chúa tuôn chảy luôn luôn và khiến cho cuộc đời của chúng ta có những điều kinh nghiệm mới trong đời sống. Cho nên theo Chúa, chúng ta phải đến một cái chỗ là không có boring, không có thấy chán. Còn nếu không, mỗi tuần đến đây, tuần qua cũng giống như vậy, tuần này cũng tới và chắc tuần tới cũng giống như vậy, thì đó không phải là kinh nghiệm mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên Kinh Thánh mới nói Đức Thánh Linh là dòng sông và hay là sông nước sự sống văng ra trong cuộc đời của mình. Cho nên trong mối liên hệ với Chúa thì có một cái kinh nghiệm mới, và mới đó là tươi mới, refreshed. Mới là vì một ngày qua gặp rất nhiều khó khăn, thất bại, nhưng ngủ xong rồi mặt trời lên lại, Chúa sẵn sàng làm một cái điều gì mới cho cuộc đời của mình. Cho nên với cái liên hệ nhận thức tình thương của Chúa như vậy thì chúng ta sẽ ca ngợi Chúa, sẽ nói thánh Chúa thành tính dường bào, great is thy faithfulness. Ở trong cái nghĩa sau khi mới mỗi ngày thì tiên tri Jeremy ca ngợi Chúa với cái thành ngữ kế tiếp, great is thy faithfulness, thánh Chúa thành tính dường nào. Tiên tri không có hy vọng về một điều gì trước đó, nhưng khi ông nhìn đến Chúa và tình thương của Ngài, ông nhớ đến một cứu Chúa đầy yêu thương và đầy lòng thương xót. Tiên tri nhớ đến sự thành tín của Chúa không bao giờ hết. Rất tiếc, đa số chúng ta khi đối diện đến những kinh nghiệm buồn, nản, đau đớn, bắt bớ, khó khăn, thì chúng ta bị cám dỗ nhìn vào hoàn cảnh, mắt của chúng ta chú vô những cái điều tiêu cực, khó khăn, và chúng ta quên mất Đức Chúa Trời đang ở chung quanh, và một Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương đã từng thể hiện những phép lạ và tình thương trên đời sống của chúng ta, và chúng ta mất hy vọng. Cho nên năm mới là một thách thức cho chúng ta để cái tâm hồn mình, hoặc là để cái tiêu điểm của đời sống của năm nay hướng về bản tính yêu thương của Chúa và cái sự thương xót của Ngài trên cuộc đời của mình. Thì quý vị sẽ có những ngày sắp tới của năm nay có một cái hy vọng và có một cái sự refresh là tươi mới trong đời sống của mình. Chúa sẽ làm những việc mới cho đời sống của chúng ta như Ngài bắt đầu một ngày mới sau 24 tiếng đồng hồ. Rất tiếc chúng ta thường không tập trung đến bản tính của nhân từ và sự thương xót của Chúa. Rất tiếc chúng ta để lo lắng nhiều hơn là hy vọng. Rất tiếc chúng ta đã để sầu não và tính toán theo ý riêng của mình hơn là nương dựa vào các lời hứa của Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ nói dối, là thành tín. Rõ ràng trong năm qua, Chúa có lần giải cứu quý vị, đúng không? Chúa có can thiệp trong một số vấn đề. Và tinh thần của ca thương đoạn 3 câu 2, 12, 23 là Ngài sẽ tiếp tục làm điều đó trên mỗi đời sống của chúng ta. Vì Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Nếu Chúa có lần thương xót thì Ngài sẽ tiếp tục thương xót cuộc đời của chúng ta. Cho nên câu hỏi kế tiếp là làm sao để chúng ta có sự tươi mới mỗi ngày? 19 trở lại thái độ của tiên tri Jeremy. Nhớ, ta nhớ lại sự đó thì có sự hy vọng. 21. Thành ra cái điều đầu tiên cho đời sống của chúng ta là phải nhớ Đức Chúa. Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 17, quý vị thuộc lòng câu này. Nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cho nên cái câu đầu tiên, cái thách thức đầu tiên của chúng ta để kinh nghiệm một sự tươi mới là xin Chúa nhớ, nhắc chúng ta nhớ là mình ở trong Chúa, mình là được, là mình trở thành một cái tạo vật, được Chúa tái tạo, recreate lại. Cho nên chúng ta ở trong Chúa ngày nào thì sự tái tạo đó sẽ tiếp tục thành hình trong cuộc đời của mình. Cho nên một điểm đầu tiên để cho năm mới này chúng ta có kinh nghiệm được sự tươi mới mỗi ngày, thì xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em nhờ ơn của Chúa giữ mối tương giao giữa mình với Chúa, cho được ở trong Chúa, thì cái sức tái tạo của Ngài, quyền năng tái tạo của Ngài sẽ tiếp tục biến đổi cuộc đời của chúng ta. Thứ hai, ấy là nhờ nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Chữ tuyệt là finish, là chấm dứt đó. Để đi đối với lại cái chữ là chẳng dứt, là ngừng lại. Điều thứ hai là chúng ta nhờ ơn Chúa giúp cho chúng ta nhớ lại cái bản tính yêu thương của Chúa. Chữ nhân từ này lấy từ chữ tình thương, có giao ước, the covenant love. Chúng ta có thể yêu thương một người, kết ước với nhau, và tầm mức con người, nếu một bên mà phá vỡ cái giao ước thì bên kia không có cơ hội để có thể thể hiện. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài làm một giao ước đối với dân sự của Chúa, thì dù dân sự của Chúa có không làm đủ cái phần của mình thì Ngài vẫn tiếp tục giữ cái phần của Chúa làm cho đến cuối cùng. Cho nên Kinh Thánh mới dùng chữ là yêu thương nhân từ, mà cái kinh nghiệm của loài người không có cái tình thương đó để diễn tả, cho nên họ dịch hai cái chữ ghép một, loving and kindness, là tình yêu, mà một bản dịch chính là yêu thương trong giao ước, nghĩa là phần của Chúa Ngài không bao giờ bỏ dân sự của Ngài. Dù dân sự của Chúa không làm xong cái phần của mình, không trung tín với Chúa, thì Ngài vẫn cứ tiếp tục trung tín. Đó là lý do tại sao nước Israel sau 1.500 năm mất nước, họ vẫn có cơ hội để lập quốc. Vì cái giao ước đời đời của Đức Chúa Trời hứa cho Abraham, Isaac và Jacob và con cháu của họ. Đó cái thể hiện cái giao ước, cái sự cái tình thương đời đời của Ngài đối với người Israel. Dù hôm nay có rất ít người tin nhận Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cho những người Do Thái rất là khôn ngoan, vẫn tiếp tục cho họ có thể survive, là đứng vững giữa một cái trận chiến bao vây chung quanh cái đất nước của họ hiện nay ở vùng Trung Đông. Tại sao? Vì tình thương không hề dứt của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Cho nên điều thứ hai, chúng ta cần phải luôn được nhắc nhở, ta xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ được cái bản tính của Chúa để có niềm hy vọng, để có sự tươi mới cho năm này. Chúng ta cần phải đọc lời hứa của Chúa và xin Chúa giúp cho chúng ta tìm 365 lời hứa cho năm sắp tới. Quý vị có lịch 365 ngày của hai câu kinh thánh. Có ai dở lịch ra liếc qua câu kinh thánh không? Thì đó cũng là một cách để giúp cho chúng ta nhớ cái câu lời hứa đó cho đời sống của mình. Và lời ca ngợi Chúa của tiên tri Jeremy là: mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm. Thì năm 2015 tôi đề nghị với quý ông bà các anh chị sẽ hát bài thánh ca số 16, Thánh Chúa thành tín dường nào, và học thuộc lòng phiên khúc: Thánh Chúa thành tín dường nào, Thánh Chúa thành tín biết bao, ngày đêm ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn giàu, điều tôi nhu yếu là cần, Chúa ban cho dư dật, rộng dài, rộng rời, lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Nên Chúa giúp cho chúng ta học thuộc bài này và có thể hít sáo hoặc là đi đâu cũng có thể hát cái bài này cho năm nay đi, để kinh nghiệm được sự tươi mới của Chúa trên đời sống của mình mỗi ngày. Lý do là câu 33 ghi, và 1, và 2, và 3: vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời, dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Câu 33: vì ấy chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Chúa không muốn ai khổ ai rầu ấy. Thành ra khi chúng ta rầu khổ là tự mình lựa chọn. Tự bác sĩ Đài thì biểu mỗi ngày trước cái gương đeo phải tập cười. Cười có sẽ vận động exercise nhiều hơn là những cái khác. Thì đó là một sự lựa chọn của đời sống của mình. Khổ, khó luôn luôn có trong đời sống của mình. Nhưng mình lựa chọn vui vẻ, hy vọng. Đó là sự lựa chọn của mình. Cho nên thứ tư vừa rồi mấy bác học chung về sách truyền đạo, và có một câu trích của danh ngôn mà tôi thấy một số nhà của ông bà các anh chị thường ghi là: lạy Chúa, xin giúp cho con có sự nghiêm chỉnh để chấp nhận những sự không thể thay đổi được, đúng không? Serenity to accept, và có một cái can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi được, và xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để biết phân biệt cái gì có thể thay đổi được và cái gì không thể thay đổi được để chấp nhận. Và một bác hỏi: vậy cái gì là cái thay đổi được để cho chúng ta có thể can đảm mà thay đổi? Đó là sự lựa chọn của quý vị, chứ đừng có cố gắng thay đổi vợ mình, chồng mình hoặc là những gì khác. Cái đó để cho Chúa thay, hay là thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà Chúa cho chúng ta sự lựa chọn, và đây là một sự quyết định thiên đàng hay địa ngục. Thiên sứ đã quyết định lựa chọn sự tự do là bằng Chúa thì đã trở thành ác quỷ. Cho nên chúng ta phải lựa chọn là hy vọng, vâng lời Chúa và nhờ ơn Chúa để theo bước Ngài, lựa chọn tươi mới mỗi ngày trong ơn lành của Chúa. Ông Thomas Chisholm sinh trong một phòng nghèo nhỏ bằng gỗ, giống như gia đình của ông Abraham Lincoln ở tiểu bang Kentucky. Khi còn thanh niên thì ông đã nhận Chúa trong một buổi truyền giảng tin mừng của mục sư Morrison. Lúc đó sức khỏe của ông Chisholm này lên xuống không ổn định. Lúc thì ông khỏe thì ông kiếm được việc làm, lúc ông bị yếu thì ông không đi làm việc được. Ông đã đi làm việc cho nhà báo, làm việc cho hãng insurance, làm việc cho giúp cho ban truyền giảng, và cuối cùng ông ở trong ban phụ giúp cho ban truyền giảng. Và qua những kinh nghiệm lên xuống trong cuộc đời, ông kinh nghiệm được tình thương của Chúa trong sức khỏe của ông, lúc lên lúc xuống. Và khi ông đọc sách Ca Thương đoạn 3, thì ông đã được Chúa cảm động viết lời thánh ca Thánh Chúa thành tính dường nào. Và bài thánh ca này không có được phổ biến lắm cho đến năm 1954. Đoàn truyền giáo Billy Graham, do ông George Beverly Shedd, đã hát bài thánh ca này trong một đêm truyền giảng. Và bài đó đã được phổ biến và lan ra nhiều nơi. Và một người đã nghe trong buổi truyền giảng thánh ca này tên là Con Cow. Và khi ông nghe bài thánh ca này thì ông khóc lên. Và ông nhớ lại cái kinh nghiệm của ông ở tại thành phố London mỗi tối khi Đức Quốc xã cứ bay máy bay qua và muốn làm cho thành phố London bị sập hết, sập đổ. Thì gia đình của ông chỉ họp lại và nhớ đến Ca Thương đoạn 3 và cầu nguyện. Câu 22-23. Và tin cậy vào lời hứa của Chúa là sự thương xót của Ngài trên gia đình và đất nước Anh. Và họ đã kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa. Tôi cầu nguyện để quý ông bà anh chị em trong năm nay mỗi ngày bắt đầu mới với Chúa, bắt đầu với sự thành tín của Chúa, bắt đầu với sự nhân từ của Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm là mới luôn mỗi ngày. Tiếp tục nhìn xem Chúa, đọc lại Thi Thiên, suy gẫm sự nhân từ của Chúa và hát lại bài thánh ca Thánh Chúa thành tín như nào, để chúng ta kinh nghiệm được sự tươi mới của Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài nhắc nhở chúng con lại về tình thương của Chúa. Có bài thánh ca đã nhắc chúng con là mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối. Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con nhiều lúc giống như bị bao phủ bởi nhiều tầng mây đen mà chúng con không thấy được ánh sáng hoặc sự hy vọng gì. Lạy Chúa, qua kinh nghiệm của tiên tri Jeremy sáng hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng con là tình thương của Ngài vẫn còn đó, không hết, không dứt, sự thành tín của Ngài luôn luôn bền vững. Xin Chúa nhắc lại cho chúng con một lần nữa là Đức Chúa Trời không bao giờ thất hứa, những khó khăn của chúng con không quá sức toàn năng của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con mỗi ngày. Nếu có thất bại hôm qua, thì xin Chúa cho chúng con ăn năn đứng dậy để bắt đầu lại một ngày mới trong mối tương giao với Chúa, để kinh nghiệm lại sự nhân từ thương xót của Ngài. Xin Chúa thăm viếng chính chúng con trước, để qua chúng con, gia đình chúng con sẽ được hưởng niềm vui và bình an. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài xin Chúa dẫn dắt chúng con trong mối tương giao, để chúng con được ở trong Chúa và ở trong Chúa mỗi ngày, hầu cho chúng con kinh nghiệm được sự phục hưng, sự tươi mới mà Đức Chúa Trời có sẵn qua Chúa Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.